Chúa cùng anh chị em.
Và cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Bây giờ Đức Giêsu xuống Capernaum, một thành miền Galilê, và ngày Sa-bát, người giảng dạy dân chúng. Họ sửng sốt về cách người giảng dạy, vì lời của người có uy quyền. Trong hội đường có một người bị quỷ thần ô uế nhập, la to lên rằng: "Ông Giêsu Nazareth, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi, ông là đấng thánh của Thiên Chúa." Nhưng Đức Giêsu quát mắng nó: "Cầm đi, hãy xuất khỏi người này." Quỷ vật người ấy ngã xuống giữa hội đường rồi xuất khỏi anh ta, nhưng không làm hại gì anh. Mọi người rất đỗi kinh ngạc và nói với nhau: "Lời ấy là thế nào? Ông ấy lấy uy quyền và thế lực mà ra lệnh cho các thần ô uế và chúng phải xuất." Và tiếng đồn về người lan ra khắp nơi trong vùng. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Ở đây có ai thấy ma thấy quỷ bao giờ chưa? À, có ai thấy bao giờ chưa? Chưa. Hả? Thấy bóng á. Thấy bóng. Mình không thấy ma thấy quỷ, nhưng mà mình có thể thấy được cái việc làm của ma quỷ không? Thấy không? Thấy không? Thấy chứ. Người ta nói rằng xem quả thì biết cây. Xem quả thì biết cây. Ma quỷ là cha của sự dối trá. Vậy thì những cái gì mà không hay, không tốt, không đúng thì thường nó phải phát xuất từ ma quỷ. Cho nên mình không thấy ma quỷ, nhưng mà có thể thấy được cái hoạt động của ma quỷ. Ví dụ cộng đoàn chúng ta đang cầu nguyện như thế này, đang học nhau chia sẻ như thế này, rồi có những người mà đâm bị thóc, rồi thọc bị gạo, làm cho mình hoang mang, làm cho mình chia rẽ, làm cho mình nghi ngờ, thì mình biết đó là hoạt động của ai? Ma quỷ. Thấy không? Rõ lắm. Hoặc là bây giờ mình chuẩn bị đi công tác bác ái, chúng tôi đang chuẩn bị tới phải 5.000 phần quà, chắc có lẽ phải hơn, cho những giáo xứ ở vùng sâu vùng xa sát biên giới Campuchia. Đó có tới 4-5 giáo xứ, mà giáo xứ nào cũng có 1.000 em thiếu nhi, chưa kể là nếu mà cho các em ngoại giáo nữa thì phải 1.500-1.200. Cha nào cũng biên thư cho Long ơi cố gắng giúp đỡ chia sẻ, không nghĩa là cái bánh rồi xin cái lồng đèn, rồi cái lồng đèn rồi xin ít tập vở, rồi xin ít tập vở, rồi xin cái cặp. Cứ thế, tại vì các em nó nghèo quá, nó khổ quá. Thì chúng ta đang đóng góp và chia sẻ như vậy. Có người bảo: "Ôi, đóng góp rồi chẳng biết đâu có đi đến tay hay không." Rồi thì là lúc nào cũng tiền tiền. Thế thì có những người họ không đóng góp mà họ lại cứ thích nói, thì mình biết đó là hoạt động của ai? Ma quỷ. Thế dễ lắm. Thì mình cứ thấy ai mà không có, Chúa Giêsu nói mà, ai không cùng ta quy tụ mà lại làm phân tán thì đó không thuộc về ta, mà không thuộc về Chúa thì chỉ có thuộc về ma quỷ, thuộc về thế gian thôi. Cho nên trong bài đọc 1 chúng ta thấy là Thánh Phaolô phân biệt cho chúng ta thấy đâu là thần khí của Thiên Chúa, còn đâu là thần trí của thế gian. Đôi khi chúng ta dễ bị hoang mang, ai cũng xưng mình là có thần khí, thấy không? áo xương mình là có thần khí rồi cầu nguyện rồi làm này làm cái kia, thì ta thấy rằng là ở đâu có thần khí, tức là đâu có Chúa Thánh Thần thì phải có bình an, hoa trái của Thánh Thần mà. Chúng ta không thấy Chúa Thánh Thần, gió muốn thổi đâu thì thổi. Ta không biết là gió nó từ đâu tới, ta cũng không biết là gió nó màu gì, ta cũng không biết là gió nó cân nặng bao nhiêu ký, ta cũng không biết là gió nó có hình dáng gì. Nhưng mà ta thấy mát rười rượi, tự nhiên đang là giữa trưa hè, một cơn gió nó thoảng qua, mình cứ hay gọi là cơn gió mồ côi ấy, phải không? Mấy bà mấy chị có nghe không? Gọi gió mồ côi. Mồ côi là hành lâu lâu mới có một cơn gió, chẳng biết ở đâu tới, thì làm gió mùa hè đưa qua một cái thấy nó mát rượi. Thì Chúa Giêsu nói với Nicodemo, gió muốn thổi đâu thì thổi, ông không thấy gió nhưng ông biết rằng có gió nhờ cái hiệu quả của nó, thấy mát rượi. Thế thì chúng ta cũng không thấy Chúa Thánh Thần nhưng mà thấy hoa trái của Thánh Thần. Mà Kinh Thánh nói rằng hoa trái của Thánh Thần là bình an, là hoan lạc, là vui tươi, là hiệp nhất, là hòa thuận, là bác ái, là sẻ chia, là hy sinh, là nhường nhịn, là vui tươi. Đấy, ta cứ thấy cái đó là biết đấy là có Chúa Thánh Thần. Còn ngược lại ta thấy có những người lúc nào cũng cạnh tranh, lúc nào cũng phân bì, lúc nào cũng so đo. Ví dụ phát tặng cho mọi người một mẫu ảnh thì dành rồi giật lấy, tự nhiên mình thấy nó không có bình an được, phải không? Tại nhiên chúng ta cứ dễ bị cái tội mà cứ khoái dành giật chen lấn, lên trước lễ mà cũng còn chen nữa mà sợ hết Chúa. Vì tôi hỏi chị, vì chị lựa chọn đi, một là chị lớn lên để mà chị được trước Chúa, hai là chị nhường cho người ta rồi đến phiên chị là hết Chúa, mà chị chọn được nào, lấn hay là nhường? Nhường hay lấn? Nhường là không được rước lễ Chúa rồi sao? Hả? Hôm giờ phải trang lên để có Chúa, đúng không? Nhường hay chen? Nhường. Tại vì khi mình lên mình chen lấn, mình lên mình rước Chúa mà mình chen lấn thì mình đã giống như là có hai vợ chồng con đứa con thương lắm, cưng lắm, chồng cũng đòi bế, vợ cũng đòi bế, hai bên giành giật, mỗi người bên nửa, cầm chân người bên, cầm bên chân người, cầm tay giật nhau, cuối cùng sao xé đôi đứa bé ra. Rồi có lần tôi đi ra ngoài Bắc làm lễ lòng thương xót Chúa, đông lắm, có những giáo xứ nó tới 20.000 người đống ở cánh đồng. Ở ngoài Bắc thì họ thích là cái quảng trường hay là cái sân nhà thờ nhà xứ rất rộng, không có như mình có khi cửa nhà thờ đây mở ra thấy bên kia cái ông Phật là trước cửa nhà ta đang ngồi nhìn vào trong nhà thờ sát quá chật chội. Còn ở Bắc thì nó rộng lắm, cho nên là họ đến quy tụ có khi mấy 20.000 người. Thì chúng tôi gửi tặng mỗi anh chị em một tấm ảnh lòng thương xót Chúa như này. Ở đó chúng tôi chưa có khả năng để mà ép plastic, nhưng mà từ cái chuyện đó vì chúng tôi kinh nghiệm là ép plastic, anh chị em thấy tấm ảnh rất là cứng. Thì hồi đó chưa có là vì chở cả mấy chục ngàn, cả 100.000 tấm hình mà ép plastic vậy thì nó nặng lắm, mà nó cũng tốn kém, tốn gấp 3, gấp 4 lần tiền plastic còn đắt hơn là cái tiền tấm hình. Thì tôi gửi tặng, gửi phát tặng cho mỗi người. Thì họ cứ sợ hết, sợ thiếu, cho nên là người thì cầm bên này, người cầm bên kia, chẳng ai nhường ai, là có rẹt. Chúa thì bị đứt đôi, bề người thì cầm đầu Chúa, người cầm chân Chúa, giơ lên làm phép. Rồi có những người khác ấy, thì lại lấy 4-5 tấm, xong rồi xếp gọn lại như vậy, rồi cầm nó giơ lên mấy tấm. Có một tấm à? Cái tôi bảo sao kỳ, mình đưa ra nhiều lắm mà sao nó thiếu là sao? Có những người tôi bảo ai chưa có, có những người giơ tay bảo con chưa có, tôi đếm kỹ lắm tôi dư được cả 100 tấm mà sao thiếu? Đó vì ai mỗi người chỉ có 1 tấm thôi, còn ai mà giữ 2 tấm là lỗi đức công bằng, mà lỗi đức công bằng thì Chúa không có chúc lành cho đâu. Bây giờ anh chị em lập thế cho tôi coi đây, luôn họ xẻ ra. Họ giấu ở xe tới 4-5 tấm như thế này, họ kẹp vào á. Lúc lỡ tôi nói vậy họ sợ quá phải xe ra, thế là vậy tất cả những ai dư gỡ ra, mỗi người 1 tấm thôi, còn lại gửi cho những người giơ tay không có. Thì chúng ta thấy là Nếu mà được thần khí hướng dẫn thì chúng ta sẽ dễ nhận ra cái cách sống của mình, đó là phải biết nhường nhịn nhau, phải biết chia sẻ cho nhau, phải biết quan tâm đến nhau, phải biết để ý đến nhau. Còn nếu mà không làm cái chuyện đó thì chúng ta thấy mình đang bị cái sức mạnh của ma quỷ, của sự dữ, của Satan nó lấn vào. Tuy rằng không mạnh như là cái người bị quỷ ám ở trong bài tin mừng ngày hôm nay, là một người bị quỷ thần ô uế nhập và la to lên rằng, chúng ta chưa đến nỗi là la to lên rằng bị quỷ nhập ầm ĩ như thế. Ngày hôm nay cũng có những người bị chứ không phải là không. Thế thì chúng ta thấy được rằng là mình để cho sự dữ, để cho ma quỷ nó lấn chiếm mình, nó chiếm hữu mình, thay vì để cho Chúa làm chủ, Chúa điều khiển, Chúa hướng dẫn mình, thay vì để cho lòng thương xót của Chúa ấp ủ mình, thay vì để mình bơi lội ở trong đại dương của lòng thương xót Chúa để mình biết xót thương nhau. Biểu tôi cũng thích hình, chị cũng thích hình, tôi thích như thế nào thì tôi cũng biết là người khác cũng thích như thế vậy, đúng không? Tôi gọi là suy bụng ta ra bụng người. Tôi thích như thế nào thì người khác cũng thích như thế vậy. Thì bây giờ nếu mà tôi có được thần khí của Chúa hướng dẫn mà tôi thắng được cái cơn cám dỗ của ma quỷ thì tôi sẽ biết nhường cho người khác. Thôi chị cầm tấm hình đi nha, bây giờ chỉ có một tấm mà hai người không thể xé đôi được, thì chị thờ Chúa cũng như em thờ Chúa vậy. Mỗi lần chị nhìn tấm hình chị nhớ đến em, chị cầu nguyện cho em, thôi chị cầm về nhà. Đẹp không? Đẹp. Đó là ta để cho ai hướng dẫn? Chúa hướng dẫn, thần khí hướng dẫn tài. Còn nếu mà không, cái của em chị đến xong rồi chị cứ giành giật gì Chúa của em chứ, rồi cãi nhau. Khi mình cãi nhau như vậy thì có còn Chúa nữa không? Hết rồi. Mình đang để cho ma quỷ nó hướng dẫn, nó điều khiển mình rồi. Chúng ta bảo là mình chưa bị ma quỷ nó nhập, nhưng mà mình đã để cho cái tư tưởng của mình, cái cách sống của mình là không phải thần khí hướng dẫn nữa, nhưng mà là thần trí của xác thịt, của thế gian, của ma quỷ, của sự dữ, của Satan nó hướng dẫn, nó lèo lái mình. Mà nó tinh vi lắm, nó tinh vi lắm. Nhiều khi nó lấy những cái lý do rất là xác đáng theo kiểu của thế gian. Mình thờ Chúa, mình lấy Chúa là đúng hay sai? Đúng hay sai? Đúng chứ, mình có lý do chính đáng mà, thấy không? Rồi mình nói là mình lên mình chen để mình rước Chúa, đúng hay sai? Đúng chứ, mình yêu mến Chúa mà mình phải rước Chúa chứ, thôi rồi mất Chúa thì sao? Thấy không? Đấy, cho nên cũng có nhiều khi nó len lỏi vào, làm cho mình không phân biệt đâu là thần khí phát xuất từ Thiên Chúa, đâu là thần trí phát xuất từ phía con người. Điều mà Thánh Phaolô nói, thưa anh em, thần khí thấu suốt mọi sự, ngay cả những gì sâu thẳm nơi Thiên Chúa. Vậy ai trong loài người biết được những gì nơi con người nếu không phải là thần trí của con người trong con người? Cũng thế, không ai biết được những gì nơi Thiên Chúa nếu không phải là thần khí của Thiên Chúa. Con người thì biết những điều về con người, còn những ai biết được những gì về Thiên Chúa thì phải là ở trong thần khí của Thiên Chúa mới có thể hiểu biết được về Thiên Chúa. Phần chúng ta đã không lãnh nhận thần trí của thế gian. Chúng ta không lãnh nhận thần trí của thế gian, nhưng là thần khí phát xuất từ Thiên Chúa, để nhận biết những ân huệ Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. Khi nào thì anh chị em lãnh nhận được thần khí của Thiên Chúa? Khi nào? Lúc nào? Lúc nào? Các con hãy lãnh nhận. Các con hãy ra đi loan báo cho mọi người, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Khi họ nhận lãnh bí tích rửa tội là bởi nước và Thánh Thần. Bí tích gì? Rửa tội. Khi mình rửa tội không phải là chỉ có nước, mà là nước và Thánh Thần, thần khí. Nếu mà chỉ có nước không thì giống như là phép rửa của ông nào? Ông Gioan ở đâu? Ở sông Giô-đan. Có phải là bí tích không? Không, đấy chỉ là nghi thức sám hối thôi. Nghi thức sám hối để dọn tâm hồn và đón Chúa thôi. Còn khi mà Chúa đến rồi thì Chúa ban cho chúng ta một cái ơn là được làm con Thiên Chúa. Mà muốn được làm con Thiên Chúa thì ta phải tẩy rửa những cái gì không thuộc về Thiên Chúa, những cái gì còn lợn cợn ở trong ta, mà cái tội nó truyền hết đời này đến đời kia là tội gì? Tội nguyên tổ. Chuyên qua bí tích là tội ta được tha tội tổ tông. Và đối với những người lớn, những người mà dị tổng á, thì được tha tội gì nữa? Những tội riêng của họ đã phạm khi họ lớn, thì ngoài tội tổ tông họ còn được tha những tội riêng họ đã phạm. Cho nên khi mà mình lãnh nhận Thánh Thần thì Thánh Thần chúng ta lãnh nhận thần khí của Thiên Chúa, chính ta chứ chúng ta không lãnh nhận thần trí của thế gian. Và khi lãnh nhận thần khí của Thiên Chúa thì chúng ta nhận biết rằng những ân huệ của Thiên Chúa trao ban cho mình, cái gì từ Thiên Chúa, phát xuất từ Thiên Chúa thì sẽ trở về với Thiên Chúa. Ta ở trong nước của Thiên Chúa, thuộc về Thiên Chúa thì ta nhận biết được Thiên Chúa. Như là ta ở trong ánh sáng thì ta nhận thấy những người ngồi trong ánh sáng, đúng không? Còn nếu ta ở trong bóng tối thì ta chỉ nhìn thấy những cái bóng thôi, không có rõ nữa, ta chỉ thấy cái bóng thôi, đen đen mờ ảo ảo thôi, mờ mờ với nhau rồi cào cấu nhau rồi cấu xé nhau rồi trong bóng tối giành giật lẫn nhau. Và Phao-lô nói rằng chúng ta không lãnh nhận thần trí của thế gian mà ta lãnh nhận thần khí của Thiên Chúa. Ấy vậy mà trong thực tế những con người lãnh nhận thần khí của Thiên Chúa lại xử sự như là những người lãnh thần trí của thế gian. Thế chưa? Đó, chúng ta phân biệt rõ. Làm sao tôi biết rằng người này đang có thần khí của Thiên Chúa hay là thần trí của thế gian? Qua cái cách sống của bà ấy, qua cái cách sống của ông ấy, qua cái sống của chị ấy. Rồi anh chị em nhìn thấy một linh mục, nhìn thấy một tu sĩ, qua cái cách sống của người ấy, mình cũng biết rằng vị linh mục này, người tu sĩ này hay là đấng bậc này có thần khí của Thiên Chúa hay không, hay là đầy thần trí của thế gian. Anh em phân biệt được không? Nhận ra được không? Nhận được không? Sao chị nhận được một ông linh mục có thần khí của Thiên Chúa hay là chỉ có thần trí của thế gian? Sao chị nhận được?
Thưa cha, cái đó là một cái trực giác thôi. Phần trực giác có thể là nhìn biết được, mình cảm thấy tin tưởng và cảm thấy kính trọng bên một đó. Và còn có thể là nhìn căn cứ vào cái đời sống hàng ngày của vị linh mục, sống đơn giản, sống buông bỏ những cái vật chất thì mình cảm thấy thì đã được.
Yeah. Một là do cái trực giác, một là do cái trực giác. Trực giác là gì? Là chúng ta biết rằng khi mình có cái gì thì mình sẽ thu hút về với cái đó. Ví dụ tôi đang khao khát Thiên Chúa, tôi đang khao khát thần khí của Thiên Chúa thì tôi đi tìm kiếm cái đó, và tôi gặp những ai có cái đó thì tự nhiên thần khí với thần khí hút nhau. Ví dụ anh chị em đang khao khát nghe lời của Chúa thì đi tìm những người nói lời của Chúa, và ai mà nói lời của Chúa thì tự nhiên mình nghe, mình đón nhận lời của Chúa, phải không? Còn bây giờ chị đang đi tìm mà món ăn chẳng hạn, thì chị sẽ tra cứu coi chỗ nào là món ăn ngon, chị đi tìm món ăn ngon, phải không? Thì những người mà muốn ăn với nhau thì hút lại với nhau, những người mà đi tìm danh vọng chẳng hạn thì họ cũng lại hút với nhau. Chúng ta thấy là những cái hội này hội kia là những người mà cùng một cái khao khát, hay là cùng một cái ham muốn, hay cùng một cái tham vọng, họ hút vào với nhau. Câu lạc bộ của những người yêu nhạc, hay là câu lạc bộ của những người yêu rượu, câu lạc bộ của những người thích đánh bài, ta thấy không? Như ông đánh bài là ngồi vào với nhau, phải không? Và như ông nhậu là cũng ngồi vào với nhau. Bây giờ mà tôi không nhậu mà tôi ngồi với ông nhậu có chịu nổi không? Mình cũng không chịu họ mà họ cũng chẳng thích mình, phải không? Trời ơi, cha chẳng uống gì cả mà cha ngồi phá mồi quá trời. Phá mồi không, cứ vô tôi lại cầm cái ly nước ngọt, tôi lại vô. Anh vô nhiều, tôi vô với nhiều, nhưng mà anh vô rượu và bia còn tôi vô nước ngọt. họ cảm thấy không hứng, họ thấy không hứng, trời ơi trai kia nhậu quá hay quá mà sao trai giờ quá không biết nhậu, rồi tôi giờ vậy tôi biết sao giờ, tôi giờ tôi chịu, giờ cái gì chứ giờ cái đó tôi cũng vui lắm, tôi cũng chẳng ham hố gì, tôi chẳng muốn hơn ai về cái chuyện đó, thấy không? Ai muốn nhậu hơn tôi cho hơn hết. Rồi có những người thì thích chơi đồ hàng hiệu, hàng xịn chẳng hạn, thay xe như là thay áo, nay thay xe hơi này, mai thay xe hơi nọ, mai thay xe hơi kia, rồi nay điện thoại này, mai điện thoại nọ, rồi nay máy chụp hình này, mai máy chụp hình nọ, nay máy vi tính này, máy tính nọ. Có những người họ cái máu thích những cái đó thì suốt ngày đi tìm cái đó thôi. Thì những người nào mà giống nhau thì đi tìm gặp nhau đó, gặp nhau là nói chuyện là điện thoại, gặp có những lúc mà đi tính tâm thì chả nói về Chúa, gặp nhau cái hỏi đưa điện thoại ra đá nhau, rồi thời gặp nhau tính tâm rồi đưa xe hơi ra đá nhau, rồi lúc về coi tính tâm về nào đi xe hơi láng rồi đồ rồi liếc nhau rồi so đo rồi rồi vân vân. Thì mình thấy rõ ràng là như chị nói là có những cái trực giác mà của con người mình, khi mình nhất là phụ nữ, Chúa ban cho có những cái trực giác gọi là giác quan thứ sáu, phụ nữ có giác quan thứ sáu nhạy bén cái đó để mình có thể biết được rằng là anh chàng này là anh chàng thật hay là anh chàng đểu, cái trực giác nó biết vậy thôi. Mà Chúa ban cho người phụ nữ vì là chân yếu tay mềm là phải yếu, vì phải yếu như vậy thì phải có một cái trực giác để mình tự bảo vệ mình. Mình biết rằng đâu là hàng thật, đâu là hàng giả, đâu là đồ thật, đâu là đồ giả, đâu là người lành, đâu là người ác, để mình đề phòng. Đó là vũ khí tự vệ mà Chúa ban cho người phụ nữ, và cũng là vũ khí tự vệ để có khi để Chúa ban cho mình để bảo vệ hạnh phúc gia đình, để giữ chồng mình. Trực giác thấy hôm nay về mà tự nhiên, ngày thường ông bình thường, hôm nay tự nhiên về em hơi kỳ vậy ta, phải không? Hôm nay anh có quà tặng em, này có mẫu ảnh lòng thương xót Chúa tặng em, hơi kỳ vậy ta. Chị đoán được cái gì không? Đoán được cái gì không? Hả? Đoán được cái gì? À, chị có chồng chưa? Rồi đoán được cái gì? Tự nhiên ông chồng mà tốt mà tử tế đột xuất thì chị đoán được cái gì?
Thực ra có vấn đề khác phải chăng? Các bình thường nữa, có thể tình cảm gì đó phát xuất từ trong trái tim họ chia sẻ cho người khác đấy.
Sao là chị nói rõ lên tí, chị nói rõ lên tí, nói chưa rõ lắm.
Thì có cảm nhận của người phụ nữ là lúc đó đã không được bình thường như mọi ngày. Cho nên là cũng phải chấm dấu hỏi coi ông này có vấn đề gì để mình nghiên cứu coi có thay đổi tình cảm hay chia sẻ tình cảm cho người khác không, hay có một vấn đề gì khác không.
Con thấy sao? Có chồng chưa? Ôi tôi chưa thì thôi. À đây coi. Con thấy sao? Tự nhiên ông về nói, ôi em nay em đẹp quá, mày áo đen em đẹp quá rồi sao?
Dạ thưa cha, là con nghĩ là ông xã con là có vấn đề, như là có thể là làm một cái gì đó mà có lỗi với con, có lỗi với gia đình. Dạ. Giống như là có thể là đi ăn bánh trả tiền đấy hạn như đấy, hoặc là có thể là có một cái gì đó khác ạ. Vâng ạ.
À trời, chồng phát tay thế chị em vỗ tay to lên chứ sao rồi, ta nói hay không chị vỗ tay cứ ngồi đây nghe thì phải biết hưởng ứng chứ. Mình nghe người khác phát biểu, mình nghe người khác nói người khác hát gì đó thì chúng ta mắc một cái nợ, phải không? Cho nên nhiều khi mình có cái là mình lười làm biếng diễn tả cái sự khích lệ hay là cái tình cảm khi mình đón nhận người khác. Ví dụ ai hát xong hay ai phát biểu gì xong á thì chúng ta vỗ tay để mình cảm thay cái lời cảm ơn người ta là đã mạnh dạn lên chia sẻ. Chứ còn mình nào muốn nói ta họ nói hay nói dở, nói hay không nói mình chẳng động đậy gì cả, thì làm những người trên ta còn hứng gì thú gì nữa mà nói, phải không ạ? Cho nên mình tập, mình không phải là người ta hay dở, nhưng mà mình trân trọng cái thiện chí, cái đóng góp của người ta đấy, mình phải tập cái cách đó, và đó là thần khí đấy. Đấy là cái chuyện rất là nhỏ, mình biết quan tâm đến người khác mà bỏ mình bớt đi, tại vì mình lười thụ động, thường là chúng ta dễ thụ động và nó đơn dễ là làm biếng, ngồi nói tự nhiên là ở dưới mà nhìn thấy người nói ai mà mới muốn thứ gì để nói nữa. Vì chúng ta trở lại vấn đề đó là phụ nữ được cái trực giác như vậy mà tự nhiên thấy tốt đột xuất quá, có thể suy đoán là anh chàng này đang là muốn chùi mép vì mới ăn vụng. Gọi là ăn vụng thì chùi mép, bây giờ đang là tìm cách để mà chùi mép để cho người ta không thấy cái mép mình mới đi ăn vụng về, ví dụ thế. Thì chúng ta thấy rằng là khi mình có thần khí, khi mình có thần khí hướng dẫn mình thì mình có thể nhận ra rằng người này là có thần khí hay không có thần khí. Như là Đức Giê-xu khi mà Ngài rao giảng thì Ngài tràn đầy thần khí, tràn đầy lửa, cho nên người ta nghe người giảng dạy, dân chúng họ sửng sốt về cách người giảng dạy, vì lời của người có uy quyền, cảm thấy rõ ràng là thần khí đang hướng dẫn, đang điều khiển, đang là thần khí Chúa sai tôi đi đó. Đức Giê-xu nói hôm nay ứng nghiệm lời tiên tri mà anh em vừa mới nghe, thần khí Chúa sai tôi đi. Thế thì chúng ta thấy rằng Đức Giê-xu rao giảng mà người ta sửng sốt về lời giảng của Ngài đầy uy quyền, đầy thần khí. Thế chị em mình, như là chị mới trả lời ấy, là qua cái trực giác của mình, qua cái cách sống mà người ấy thể hiện, vị linh mục ấy, người tu sĩ ấy, người tu trì ấy thể hiện cách sống, nếu mà giảng về khó nghèo chẳng hạn mà người ấy lại lái một cái xe hơi đời mới đến dựng ở cửa rồi đi xuống giảng, anh chị em có thấy được cái lời giảng nó có giá trị gì không? Có không? Không. Rồi lời giảng về là người làm đầu thì phải cúi xuống hầu thiên hạ, mà người ấy mới đến thì kẻ ra đỡ dù, người xách dép, người xách cặp, rồi thì người thì điếu, kẻ đóm, rồi thì vân vân. Mình có thấy là cái lời giảng với cái cuộc sống nó có dính với nhau không? Cho nên khi mà anh chị em thấy được là đời sống của người ấy, mình biết là người ấy đang được thần khí hướng dẫn hay là thần trí của thế gian điều khiển. Thần trí của thế gian điều khiển là sống theo bản năng của mình. Tôi thích cái gì tôi làm cái đó, tôi muốn cái gì tôi phải chiếm được cái đó, và tôi lo cho bản thân của tôi trước khi mà nghĩ đến người khác. Đó là thần trí của thế gian, thần trí của xác thịt. Mà Thánh Phaolô nói rằng anh em không lãnh nhận thần trí của thế gian mà là thần khí của Thiên Chúa, nên biết tích rửa tội, rồi sau đó nên biết tích gì nữa, biết tích thêm sức. Các con hãy lãnh nhận lấy Thánh Thần, và lãnh nhận Thánh Thần nếu biết thêm sức là mình được tràn đầy Thánh Thần, là như các tông đồ trong nhà tiệc ly, để mở tung cửa ra mà các con hãy ra đi loan báo làm chứng cho tin mừng. Ra đi loan báo và làm chứng cho tin mừng. Đức Giê-xu đã ra đi loan báo tin mừng, đã ra đi công bố tin mừng, và ra đi chữa lành để củng cố những lời rao giảng đó. Lời giảng của Ngài có uy quyền, tức là lời nói và việc làm nó phải đi đôi với nhau, phải không ạ? Cái lời nói nó có giá trị khi nào mà giữa lời nói và việc làm nó đi đôi với nhau. Lời nó có giá trị khi nào mà lời giảng ấy là sống những điều mình rao giảng, sống những điều mình rao giảng, và chỉ giảng những điều mình đã sống, đã cảm nghiệm mà thôi. Cho nên dân chúng sửng sốt vì lời người rao giảng. Ngày nay chị em nghe chúng tôi, những người linh mục đứng trên tòa giảng, có bao giờ anh chị em cảm thấy sửng sốt vì lời vị linh mục ấy giảng đầy uy quyền? Đó là một cái thách đố rất lớn, thách đố rất lớn đối với những người mà lãnh tác vụ linh mục. Tại vì là người mà đứng trên tòa và rao giảng rồi dạy dỗ dân chúng lời của Chúa, mà nếu mình không có Chúa ở trong mình, không có lửa ở trong mình, thầy đem lửa xuống thế gian và thầy mong ước rằng cái lửa đó bùng cháy lên, thầy thấy lửa xuống mà những người đón nhận Đức Giê-xu, lãnh nhận nơi bí tích truyền chức mà không có nhận lấy cái lửa ấy, lấy sức mạnh của thánh thần ấy như là lửa mà sẽ đứng trên đầu các tông đồ đó, thánh thần lấy hình lưỡi lửa đến trên đầu các tông đồ đó, rồi tông đồ mới mạnh dạn ra đi loan báo ấy. Thì những người mà lãnh sứ mạng đi loan báo tin mừng, đi loan truyền lòng thương xót của Chúa, mà nếu mà không có lửa của thánh thần, nếu mà chính người ấy không mở lòng ra đón nhận, không quý xuống, không quỳ xuống mà để cho Chúa thánh thần điều khiển hướng dẫn mình, để cho máu và nước của Chúa rửa sạch tất cả những gì gọi là thần trí của thế gian, những cái lợn cợn, những cái rác rưởi tẩy sạch đi, thì lúc đó nói giảng loan báo mới đầy sức sống, đầy lửa, đầy thánh thần. Và khi mà người nghe họ thấy, họ cảm, họ nhận được cái điều đó, họ nhận được cái điều đó là cái bài giảng này, cái người giảng này là tràn đầy thánh thần, tràn đầy lửa yêu mến, tràn đầy lửa của lòng thương xót Chúa. Họ sẽ cảm nhận được điều đó, phải không? Họ sẽ cảm nhận được điều đó. Còn có những khi mà nói văn chương lắm, bóng bẩy lắm, những câu chuyện cũng duyên dáng lắm, nhưng mà là thần trí của thế gian, thần trí của thế gian làm cho người nghe vui tai hoặc là phấn khởi lúc đó rồi thì quên hết, không để lại một cái gì. Còn khi mà để cho thần khí hướng dẫn, thần khí điều khiển, thì những cái lời ấy làm cho người ta sửng sốt, và những lời ấy làm cho người ta phải suy nghĩ, và những lời ấy làm cho người ta được biến đổi đời sống của họ, và nhất là làm cho họ cảm thấy rằng đúng là người này có Chúa, và nghe xong người ta cảm thấy như là Chúa đang hiện diện, Chúa đang nói với họ, Chúa đang sống ở giữa họ như vậy. Cho nên khi chị em đến mà nghe lời của Chúa, làm sao chị em thấy được rằng Chúa đang hiện diện thực sự ở giữa anh chị em đây, chứ không phải là một Chúa ngày xưa giảng dạy có uy quyền, bây giờ Chúa lên trên trời, Chúa đứng trên trời đó rồi Chúa nhìn xuống thấy mày này cứ lao nháo với nhau. Chúa biết Chúa còn hiện diện ở đây không? Còn không? Thật không? Khi nào có hai ba người hiện diện, ba người quy tụ nhau cầu nguyện nhân danh Thầy, thì Thầy ở giữa anh chị em, và bất cứ điều gì anh chị em xin nhân danh Thầy thì Cha của Thầy sẽ ban xuống cho anh chị em. Cho nên chúng ta xác tín rằng là ngày hôm nay mỗi khi chúng ta họp nhau cầu nguyện, mỗi khi chúng ta họp nhau để nghe lời của Chúa, mỗi khi chúng ta họp nhau để cử hành thánh thể, thì thực sự Chúa đang hiện diện ở giữa chúng ta. Và những gì Chúa Giêsu đã làm ngày xưa thì bây giờ Chúa vẫn cứ tiếp tục hành động, tiếp tục chữa lành, tiếp tục loan báo cho chúng ta những tin vui, tin mừng, tin ơn cứu độ. Chứ không phải là một Chúa của lịch sử ngày xưa, Chúa giảng có uy quyền rồi bây giờ thấy Chúa bảo thôi tao mệt quá, rồi tao đi ngủ rồi nào lo giảng thì giảng chứ mệt lắm rồi. Chú không có mệt rồi chứ đi ngủ, để cho ai muốn làm gì thì làm. Chú vẫn đang điều khiển, đang hướng dẫn. Nhưng mà cái điều quan trọng là cái người mà lãnh sứ mạng đó đó, người lãnh sứ mạng đó đó, cái người ấy có để cho Chú hướng dẫn điều khiển hay không, có để cho thần khí hướng dẫn mình không, hay là để cho thần trí của thế gian hướng dẫn. Để nói về những điều đó, chúng tôi không dùng những lời lẽ đã học được nơi trí khôn ngoan của loài người. Đó, Thánh Phaolô nói rất rõ điều đó. Để nói về những ân huệ, ân sủng mà Chúa ban, thì chúng tôi không dùng những lời lẽ học được nơi trí khôn ngoan của loài người, nhưng dùng những lời lẽ học được nơi thần khí. Chúng tôi dùng những lời lẽ thần khí linh hứng để diễn tả thực tại thuộc về thần khí. Chúng tôi dùng những lời lẽ thần khí linh hứng để diễn tả những thực tại thuộc về thần khí. Còn thế gian, sự khôn ngoan, lời lẽ khôn ngoan của thế gian không diễn tả được đâu, không diễn tả được thần khí của Thiên Chúa. Chúng ta thấy có những người mà họ rất là đơn sơ, rất là hồn nhiên, họ lên hội chia sẻ, họ làm chứng, tự nhiên mình thấy người đó tràn đầy thần khí, phải không? Cảm thấy xúc động, tác động lên người nghe. Còn có khi chúng ta thấy là có những người lên diễn thuyết hùng hồn, lời lẽ là mạnh bạo, rồi văn chương bóng bẩy, uy quyền lắm, nhưng mà thực sự ra là những lời lẽ khôn ngoan của thế gian mà thôi, Nào chúng ta mời một em bé gì đó, đó có lên đây con chia sẻ cho mọi người về cái cuộc sống của con như thế nào, để chúng ta thấy rằng là ngày hôm nay có những người trẻ họ đã sống như thế nào. Chúng ta cho một tràng pháo tay để gặp gỡ em. Con giới thiệu cho mọi người biết con tên gì, bao nhiêu tuổi, con ở đâu và bây giờ con đang làm gì.
Là đầu tiên con kính chào cha và các bác cô chú mặt tại đây. Con tên là Nguyễn Hoàng Khanh, con sinh năm 91, con là sinh viên năm 2 của trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Hiện con đang sống tại giáo xứ Lam Sơn, quận Ngọc Bắc.
Con chia sẻ về cái hoàn cảnh gia đình của con như thế nào. Sinh năm 1991, hôm nay bao nhiêu tuổi? 23 tuổi. Để con chia sẻ về cuộc sống của gia đình con như thế nào, rồi những cái khó khăn mà con gặp phải trong bước đường đi học ra sao.
Gia đình của con hiện là con đang sống cùng với mẹ, anh trai và một em gái của con. Ba con thì mất đây đã 13 năm. Cái hồi mà ba con mất thì mẹ con dắt dìu ba anh em con về dưới ngoài để mà sinh sống. Dạ. Nhưng mà ở dưới ngoài được một thời gian thì mẹ con đưa ba anh em con ra mướn nhà trọ để ở riêng, để là bố mẹ con được gần nhau. Và trong thời gian đó thì đến năm con học lớp 7 thì con nhà con gặp khó khăn, con phải đi học để con nhường lại cho ba anh con và em con đi học. Dạ, nhưng mà nhà ngoại con, bên nội con thì không có quan tâm đến gia đình con. Thì cái hồi mà mẹ con mổ, bên nội con là bắt lập tay chào ba em con, nhưng mà mẹ con lại không muốn chia tay và bỏ ra được con.
Con nói chậm, nói rõ chút xíu gì con nói, nhiều khi tại vì em nó đang bị xúc động á, nó khóc á, nó nói chút xíu rồi chúng ta cũng cảm thông, vì khi mà nói về những cái nỗi đau của mình thì chúng ta khó mà cầm được nước mắt.
Lúc đó là mẹ con là chọn lựa chọn là chọn ba anh em con chứ không chọn bên nội. Mẹ con đã cố gắng điều ba anh em con ăn học cho đến năm con học tới lớp 12, con thi đậu vào trường đại học ngân hàng. Hoàn cảnh con lúc đó rơi vào rất là khó khăn, mà em con cũng đang thi vào lớp 9. Lúc đó là con không biết là chạy đi đâu, bởi vì nguyện vọng trong đời thì ai cũng muốn là được trở thành một sinh viên và ra trường có việc làm ổn định. Là lần đầu tiên cũng là năm đó con biết đến lòng thương xót Chúa, và con được cha và cộng đồng đã giúp đỡ cho con vần học bổng. Và trong suốt 3 năm học ở ngân hàng, con đều được cha giúp đỡ, và bên cạnh đó cha và cộng đồng cũng đã không bỏ rơi con. Khi mà mẹ con bệnh tật mà phải mổ, mà thật sự gia đình con một đồng còn không có tiền học của con, mà cha cho con đều mua thuốc thang cho mẹ con hết, giúp đỡ trả nợ cho mẹ con. Vì thời gian mà ba con mất đó, thì mẹ con đã phải vay mượn tiền để nuôi ba anh em con trong thời học còn học sinh. Thì anh em con đều đưa cho mẹ con trả tiền nợ nần. Đó là cha cũng không bỏ rơi, và cộng đồng cũng đã giúp đỡ gia đình con, giúp đỡ cho mẹ con được mổ để cứu sống lấy mẹ con. Và năm khi mà con bước ra học xong ngân hàng, con cũng đã cố gắng đi xin việc làm để giúp đỡ cho gia đình. Nhưng mà với công việc nhỏ con, với lại gia đình con nghèo không có tiền mà chi đúng cho ngân hàng, cũng như không có quen ai. Là con có đi làm công cho người ta, nhưng mà đi làm công thì người ta chỉ xem con là cái bằng cấp là chỉ là phổ thông, và họ trả luôn con rất là thấp. Đó, con làm tới khuya, sau đó là cũng có một cha thì có an ủi con là bảo con thì có năng khiếu là bên y, tại sao là không cố gắng học. Và lúc đó con cũng đã quay về với lòng đó, con cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Con muốn, mình cũng muốn trở thành, lúc đó con mới phát hiện ra được là con rất là đam mê bên ngành y, và muốn được trở thành một nhân viên y tế để mà giúp đỡ cứu chữa bệnh cho mẹ con hiện nay, cũng như là bao người nghèo không có điều kiện khác. Và con đã làm hồ sơ và xin vào trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, và con đã trúng tuyển học bên y khoa hệ trung cấp. Và sau khi mà con học xong một năm thì con mới cảm nhận được là ngành y rất là quan trọng đối với mọi người. Và con học trong đó thì sau khi mà con đi thực hành ở bệnh viện Hùng Vương, con thấy con còn rất là may mắn, vì tuy một cô cha nhưng mà con còn có mẹ, có cha nó lông vào tất cả cộng đồng lòng thương xót bên cạnh con. Vì trong đó còn có những em nhỏ mới chào đời đã không được ba mẹ đón nhận, đã bỏ rơi. Thậm chí còn có những em mà đã bị cha mẹ tước bỏ mạng sống hay còn lúc mà còn ở trong bụng mẹ. Đó, con cảm thấy mình còn rất là may mắn. Và con hy vọng là tuy khó khăn vẫn còn ở trong kề cập bên gia đình con, nhưng mà con được sự giúp đỡ của cha đồng cộng đồng làm thương xót, con tin chắc mình sẽ vượt qua khó khăn và hoàn thành được ước mơ của mình là trở thành một nhân viên y tế để mà có thể cứu chữa bệnh cho mẹ con và giúp đỡ cho bao người nghèo khác. Con hy vọng là hồng ân của Chúa luôn ở bên cha và cộng đồng, và cộng đồng luôn mở rộng vòng tay đón nhận ba gia đình khó khăn và các bạn trẻ khác để họ được thực hiện ước mơ cũng như nguyện vọng của mình trong tương lai tươi sáng hơn.
Ba con mất bao nhiêu năm rồi, mất vì bệnh gì?
Dạ là ba con mất nay cũng 13 năm, là lúc đó con vừa đậu năm lớp 5 và ba con mất vì bệnh nhồi máu cơ tim.
Rồi mẹ con mới bao nhiêu tuổi và mẹ bị bệnh gì?
Dạ mẹ con năm nay là 52 tuổi. Dạ mẹ con lúc đầu thì mẹ con bị mổ vì khối u buồng trứng, và bây giờ thì mẹ con có một khối u ở bên hạ sườn phải, nhưng mà mẹ con không dám mổ bởi vì mổ ra vì mẹ con nằm xuống không ai lo cho anh em con. Thứ hai là bên cạnh đó thì nợ nần mà dành con nợ cho người ta thì vẫn chưa trả hết. Mẹ con sợ là con phải bỏ dở việc học của anh em con, mẹ con không đành lòng, cho nên mẹ con là chỉ điều trị thuốc thang thôi.
Còn hai em con thì sao?
Dạ.
Tuổi học lớp mấy?
Dạ anh con thì năm nay vừa mới ra trường, bên trường công nghệ thông tin đang chờ lấy bằng, còn em con thì đang là sinh viên cũng năm nhất trường đại học công nghiệp.
Chúng ta thấy là một gia đình như thế mà ba đứa con đều học ở đại học hết và dường như là tốt nghiệp như vậy, chúng ta thấy không có dễ, không có dễ. Vì có những gia đình mà đầy đủ những cái điều kiện tốt nhất mà chẳng đứa nào chịu đi học. Có khi thì thi rớt, có khi thì học rồi thì lại bỏ dở vì ham chơi. Có khi thì cậy vì dựa vào thần thế, tiền bạc của ba mẹ rồi đi mua bằng, đi chạy trọt, đi xin điểm, vân vân. Rồi có khi ra trường thì bằng cấp chẳng có là gì cả, không học cao gì cả, nhưng mà vì quen biết cho nên là kiếm được chỗ việc làm rất là ngon, lương bổng cao. Trong khi đó chúng ta vừa mới nghe em chia sẻ thì mẹ quá con côi, mà một nách mà nuôi ba đứa con mà cho nó ăn không có đủ chết mà còn cho đi học như vậy. Thì tôi biết em cũng mấy năm nay có những lúc mà tôi cảm thấy mình không biết nên giải quyết như thế nào, thực sự cũng không biết giải quyết như thế nào. Vì giúp tiền học cho em, sau đó thì nó bảo cha ơi bây giờ con phải đi giúp cho mẹ con, mẹ con nằm bệnh viện, vì con lấy tiền đó mà con đóng tiền học thì con không có tiền mà trả viện phí cho mẹ, mà mẹ đau gần chết như thế thì con không thể nào mà đi học mà bỏ mẹ đau bệnh như vậy được. Vì giữa cái đó thì em lựa chọn cái nào? Vì mình đóng tiền học mà nếu không thì nó đuổi, mà không thì mẹ mình nằm viện phí không có tiền trả, người ta cũng không chữa, rồi sức khỏe của mẹ càng ngày càng suy yếu đi, thì anh chị em lựa chọn cái nào? Hả? Đóng viện phí thì lại mình phải bỏ học, không có tiền. Cho nên là lúc mà nó nói tôi đã bị trả lẽ mình lại để cho nó phải bỏ học, nó đang học năm thứ hai rồi mà thi vào đã khó, nó không có chạy trọt gì cả, nó không chẳng học thêm hoặc bớt gì cả bằng chính cái sức lực cố gắng nỗ lực của nó, bây giờ lại phải giúp cho nó để nó lo cho mẹ nó. Chứ nếu mà nó bảo là nó lấy tiền đó mà nó đi ăn chơi hay nó làm chuyện gì khác thì mình bảo trách nó, bây giờ lấy tiền đó, nó giúp mẹ nó có trách được nó không? Nó khó lắm. Lúc mà tôi 12 giờ đêm nó nhắn tin rồi nó hỏi là mình không thấy, lại Chúa Giêsu đứng vào lòng thương xót thì con phải giải quyết như thế nào đây? Trong trường hợp này thì Chúa xót thương như thế nào đây? Chúa soi sáng, Chúa hướng dẫn con, Chúa làm việc trong con. Chứ có những trường hợp mà con không biết là phải giải quyết như thế nào đây. Nó khó khăn quá, thật là khó khăn. Được, giúp được ít bữa hôm sau lại mẹ lại nặng đau rồi, giúp bữa mẹ lại đau. Mà chúng ta thấy là đến khi mà ra trường thì nhìn vóc dáng này ta đoán là có là sinh viên không? Không, bé xíu, nhỏ xíu như vậy. Cho nên đi vào ngân hàng nào cũng bị từ chối hết. Vì ngân hàng người ta chọn những cô cao ráo, có ngoại hình, chưa cần biết trình độ, cứ nhìn ngoại hình nó chấm trước cái đã. Thì con này rất chắc, chưa chắc rồi. Mày có giỏi mấy thì giỏi, mà ngoại hình nó bé bỏng như là, bé tiêu như thế này thì ông giám đốc nào mà nhận? Anh chị em thấy không? Trong khi đó họ chỉ cần ngoại hình duyên dáng, còn có khi bằng cấp chả ra sao, học hành năng lực cũng chả ra sao, miễn là đẹp đẹp rồi khoái khoái là phấn khởi rồi. Ví dụ như người ta, anh chị em để ý chỗ nào đi tìm việc cũng đề là ngoại hình, thấy không? Ngoại hình rồi mới tới bằng cấp, rồi mới tới năng lực, kỳ lạ vậy đó. Cho nên là không bao giờ khá được. Vì nếu mà chỉ dừng lại ở ngoại hình, tức là dừng lại ở cái gì? Hình thức. Dừng lại hình thức thôi. Mà cái hình thức thì nó là hời hợt, nó là mâu quan, nó khi nó là giả tạo. Lấy son đánh phấn mà chứ thực sự nó chữ bẻ đôi nó chẳng biết chẳng hạn. Nhưng mà cứ nhìn ngoại hình là cho động cái đã, chân chấn cái đã, là vui mắt cái đã. Là không cần mày làm, mày cứ ngồi người ta ngó cũng được rồi. Giám đốc cứ đến ngó thư ký xong rồi đi về rồi cho tiền trả lương. Con làm ăn được cái gì? Thì ta thấy là biết bao nhiêu là công ty, biết bao nhiêu sự nghiệp họ cứ dừng lại cái đó thì họ chết. Đâu, nhưng khi đó tôi thấy bên nước ngoài chẳng cần biết ngoại hình hay không ngoại hình, mà coi thực sự đi vô đây phỏng vấn rồi trắc nghiệm thử cái năng lực thực sự của người đó như thế nào. Cái năng lực đó quan trọng hơn cả cái bằng cấp, hơn cả cái ngoại hình. Có khi mình có bao nhiêu bằng cấp, nhưng có khi là giả hay là giỏm hay là may mắn thì sao, đúng không ạ? Mà cái quan trọng là cái năng lực, cái thực hành ấy. Cũng giống như vậy, mình sống đạo cũng vậy thưa anh chị em. Khi ta sống đạo, ta chỉ dừng lại cái hình thức, cứ lễ nghi bên ngoài là chết, đúng không ạ? Mà ta sống đạo mà ta không dừng lại ở cái trình độ trí thức thì chết, mà không dừng lại cái nội tâm thực sự của con người ấy như thế nào. Con người ấy có lòng yêu mến Chúa ra sao? Con người ấy biết quan tâm đến người khác như thế nào? Con người ấy có thần khí của Chúa hướng dẫn điều khiển ra sao? Thì tôi thấy trường hợp của em này là mình thấy thế gian nhìn vào đánh giá là thua. Thấy không? Ta đầy thần trí của thế gian, người ta chỉ đánh giá cái bên ngoài. Nhìn này tưởng lớp mấy? Lớp 10. Nhìn này tưởng mấy tuổi? Mười mấy tuổi. Thế không? Sao mà ta dám nhận? Cho nên là nó trẻ nhỉ? 23 tuổi trẻ nhỉ? Trẻ nhỉ? Bà nói vậy thì những người khác họ cũng có chỉ nói bên ngoài thôi. Họ đánh giá cái bên ngoài. Và chúng ta giữ đạo đôi khi chúng ta cũng chỉ giữ đạo cái bên ngoài. Mà Thiên Chúa thấy hết tất cả mọi sự, thần khí thấu suốt mọi sự, ngay cả những gì sâu thẳm nơi Thiên Chúa. Phải có thần khí hướng dẫn, phải có đầy thần khí thì ta mới nhận ra được cái con người thật bên trong của mỗi người chúng ta như thế nào, của người khác là như thế nào. Chứ không dừng lại ở hình thức bên ngoài, không dừng lại ở cái ngoại hình, không dừng lại ở cái những nghi lễ rườm rà, rồi thì rầm rộ, rồi mâu qua. Và phải nhìn sâu vào bên trong, thấy rõ được người ấy có thần khí của Chúa hướng dẫn, thần khí của Chúa điều khiển. Và chúng ta thấy em nó vượt qua biết bao nhiêu khó khăn. Bây giờ thì khó khăn trở ngại trước mắt của con là gì?
Dạ, thằng trước mắt của con là con mong sao là con chữa được bệnh cho mẹ con, và con trả được nợ nần cho mẹ con để ba anh em con yên tâm vừa học vừa làm và có thể chăm sóc bệnh tật cho mẹ con hiện nay.
Vậy con vừa học vừa làm cái gì?
Dạ, cha là con lên nhà người ta, con kết cơm làm thêm buổi tối thì mẹ con có nhận hàng may, thì mấy mẹ con xuống vô phụ làm.
Làm gì?
Dạ, làm may.
Chúng ta thấy tốt nghiệp đại học ngân hàng xong rồi đi cũng làm may làm mướn như vậy thôi. Vì không quen, không có ai đỡ đầu, không có ai, không có lo lót. Muốn xin vào ngân hàng đòi con bao nhiêu triệu?
Dạ, bữa con hỏi cái chị kia, chị bảo là phải có trong tay trên 50 triệu, mà cái đó vô chỉ làm được trong văn phòng thôi.
Chứ phải đúng cái nghề của mình ấy. Chứ phải đúng chỉ là văn phòng thôi, lần đó đã 50 triệu rồi. Còn bây giờ thì con còn thiếu bao nhiêu tiền để có trong tiền học, nếu không có thì họ đuổi.
Dạ, cha là con còn thiếu 2 triệu rưỡi nữa. Tại vì đợt vừa rồi con với em con lo hết trả nợ nần cho mẹ con. Nếu mà người ta đến người ta phá là mấy mẹ con còn bị đuổi ra khỏi nhà.
kiếm 2,5 triệu để mà đóng tiền học không có. Anh chị em thấy không? Nếu mà không thì mất cả cái bao nhiêu công sức mình học cả mấy năm trời. Trong khi đó người ta có thể chỉ một cái bữa nhậu thôi 2,5 triệu, chỉ có khi một chai rượu Tây không đó là 2,5 triệu rồi. Anh chị em thấy không? Có khi đạo chúng ta, anh em trong đạo mình tổ chức những bữa tiệc cũng linh đình lắm mà, phải không? Cũng mừng liên hoan, mừng này, mừng lễ này, mừng lễ nọ, rồi khánh thành, rồi tạ ơn, rồi đủ thứ, tiệc tùng quá sức, rồi bổn mạng, rồi đủ thứ hết, rồi khánh thành, rồi thì xây cất tốn kém biết bao nhiêu. Mà có những con người họ chỉ cần một cái bữa ăn của mình thôi để họ có thể vượt qua cái khó khăn để mà học xong cũng không nổi. Chúng ta thấy rõ ràng nếu mà mình để cho thần khí hướng dẫn mình đầy tràn thần khí, thì chắc chắn cái cách sống của mình và đạo của chúng ta sẽ được thanh lọc, được tinh tuyển nhiều hơn. Còn đây ta để cho thần trí của thế gian nó điều khiển, để cho ma quỷ nó xâm nhập vào, nó hướng dẫn điều khiển ma lực của đồng tiền, rồi của quyền lực của thế gian, rồi của danh vọng, rồi của chức tước. Mà Đức Giêsu đến là trục xuất ma quỷ ra khỏi những con người ấy. Và ngày hôm nay chúng ta cũng tha thiết khẩn nài xin quyền năng và lòng thương xót Chúa trục xuất ma quỷ nó đang ở trong con này. Cái con quỷ tham lam này, cái con quỷ ích kỷ này, cái con quỷ danh vọng này, cái con quỷ quyền lực này, cái con quỷ gì nữa, kể mấy con quỷ nghe coi. Hả? Quỷ nào? Không nhận ra nó là nó cứ ở trong mình mãi á. Phải thấy mặt đập tên nó lôi cổ nó ra. Quỷ nào? Ăn chơi. Quỷ nào? Quậy phá. Quỷ nào? Bà cũng quậy phá hả? Quỷ trong mình ấy. Quỷ nào? Ghen ghét. Gì nữa? Ích kỷ. Lười biếng. Nhỏ nhen. Tham lam. Giận hờn. Nóng tính. Gì bà? Hung dữ.
Quỷ nó nhiều lắm.
Thế chúng ta thấy là mình phải lôi cổ nó ra. Đây là con quỷ giận hờn này, đây là con quỷ ghen ghét này, đây là con quỷ tham lam này, đây là con quỷ danh vọng này, đây là con quỷ quyền lực này. Ô, xin Chúa xua trừ sự giữ ra khỏi con. Như ngày xưa Chúa đã trục xuất ma quỷ ra khỏi cái người này. Mà chúng ta thấy ma quỷ nó kinh lắm thưa anh chị em. Trục xuất nó ghê lắm. Trong hội đường có một người bị quỷ thần ô uế nhập la to lên rằng: ông Giêsu Nazareth, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Ma quỷ nó bảo: chuyện tôi với ông có can gì? Có can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Ta thấy không? Có gì lúc ta cũng nói với Chúa: Chúa ơi, chuyện Chúa với con có can gì sao mà Chúa cứ làm phiền con như vậy? Con đang nhậu mà Chúa làm gì vậy? Con đang đánh bài mà Chúa làm gì vậy? Con đang ham muốn sắc dục mà Chúa làm gì vậy? Chuyện con với Chúa có can gì? Chuyện nhà thờ với chuyện nhà của chúng ta có can gì với nhau không? Có không? Có hay không?
Có.
Chính vì không can gì cho nên là đến nhà thờ nghe lời Chúa, mọi cái sốt sắng đạo đức, rồi kinh sách rầm rộ, rồi mọi thứ rất là ngon lành. Sau đó thì đóng cửa nhà thờ lại. Chuyện nhà thờ và chuyện nhà tôi không can gì đến nhau. Cho nên tôi về, tôi muốn sống sao thì tôi sống. Ông ma quỷ nói: ông đến ông làm phiền chúng tôi sao? Ông đến ông tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết ông là ai, ông là con của Thiên Chúa mà, ông là đấng thánh của Thiên Chúa. Ma quỷ nó biết không? Biết chứ. Biết chứ, mà nó không theo, không phục. Cho nên chúng ta biết Chúa không? Biết. Mà nếu mà ta không theo, không phục thì ta trở thành gì? Đó, nó đó. Rồi chúng ta cũng nói rằng như chuyện nhà thờ và nhà tôi không có can gì với nhau cả. Chuyện lời Chúa và lời tôi không có can gì với nhau cả. Chuyện mình Chúa với mình tôi không can gì với nhau cả. Thế chứ, ta rước mình thánh Chúa rồi. Rồi xong đó rồi lại Chúa ơn, cảm ơn Chúa, nút ưng xong hết. Chúa tiêu luôn. Còn về mình Chúa và mình tôi không dính gì với nhau cả. Thế chứ, thánh thể và thân thể có dính gì với nhau không? trời, không dính là tiêu rồi, thấy chưa? Đó, cho chính vì chúng ta thấy là thánh thể và thân thể không dính như nhau cả. Thánh thể ở đây, Chúa ở đây, Chúa ở đây, Chúa ở đây, Chúa ở đây, còn thân thể tôi, đây có phải là thánh thể không? Đây có phải là thánh thể không? Ông kia có phải là thánh thể không? Bà đang đi có phải là thánh thể không? Có không? Có. Vì mỗi người chúng ta, Chúa nói là thân mình là chi thể của thân mình mầu nhiệm, mà Đức Giêsu là đầu, anh em là chân tay, là chi thể của thân mình mầu nhiệm, mà Đức Giêsu là đầu, mà chúng ta là hình ảnh của Thiên Chúa, đúng không? Chúng ta là những người đồng hương với các thánh, chúng ta là nhà của Thiên Chúa, là những viên đá sống động để xây nên nhà Thiên Chúa. Mà tại sao nhà cái đó nó không dính gì với nhau? Chuyện ma quỷ nó cũng ở trong ta, nó ám mình, nó bảo này đừng cứ đi thờ, không sao cả, cứ đi lễ không sao cả, nhưng đi thờ đi lễ xong rồi để đó vậy được rồi, về cứ làm thoải mái. Giữa ông và tôi không có dính gì với nhau cả, ông Giêsu cả ơi. Thế không? Lòng thương xót ở nhà thờ và lòng của mình cũng chẳng dính gì với nhau cả. Ở nhà thờ thì lòng thương xót, ra ngoài thì lòng gì? Xót thương là ngon rồi, như vậy là ngon rồi. Nhưng mà khổ ở trong nhà thờ thì lòng thương xót, ra ngoài thì lòng lang dạ thú, còn dạ sói nữa. Thấy không? Sợ là sợ cái đó. Cho nên biết bao nhiêu những người trẻ ngày hôm nay, họ không được ai giúp đỡ họ, không được ai tạo điều kiện để cho họ, để cho họ dùng tất cả những khả năng của họ để đạt được cái hoài bão, cái ước mơ, cái lý tưởng của họ. Em chỉ mơ ước là học xong để có điều kiện đi phục vụ, giúp đỡ những người khác. Vậy mà cũng không được, không ai tạo cái điều kiện đó. Ở bên nước ngoài thì cô này thì dư sức rồi, cô có quyền cô đi học và cô nợ chính nhà trường, rồi ra trường rồi đi làm trả nợ dần. Hoặc là nếu mà người ta biết cô này là học giỏi như cỡ này rồi á, thì trước khi ra trường người ta đã, mấy công ty đã đến nó đặt cọc hết rồi, thì khi mà ra trường là nó chộp hết những người học giỏi á về làm cho công ty nó, không cần ngoại hình ngoại hiếc gì cả, muốn mắt tép hay là muốn xít môi xít mép gì không quan trọng. Cái điều quan trọng là cái năng lực, cái khả năng. Nó nhìn là nhìn coi cái sở hữu lực, cái hạnh kiểm, rồi coi cái thành tích, cái nỗ lực cố gắng ấy. Chứ nó không có nhìn, trước tiên là nhìn tấm hình. Chứ cần nhìn tấm hình, còn mình thì hình đâu, ngoại hình đâu, cao bao nhiêu, vòng 1, vòng 2, vòng 3 bao nhiêu. Trời ơi, chúng ta thấy buồn chứ, phải không ạ? Buồn chứ, rõ ràng là con người ta ngày hôm nay bị cái hình thức, bị cái ngoại hình, bị cái bề ngoài nó chi phối quá nhiều. Thì mình giữ đạo cũng vậy, theo cái hình thức, theo bề ngoài. Giữa ông Giêsu ơi, giữa ông và tôi không can gì đến cả. Trong nhà thờ là trong nhà thờ, còn ngoài nhà thờ là chuyện của chúng tôi. Thánh thể là trong nhà thờ, còn ngoài nhà thờ là không có thánh thể gì cả. Lời Chúa là trong đây, xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong nhà thờ, chứ không phải trong khắp mọi nơi. Rõ ràng thế chưa? Và vì thế mà nó không khá được. Cho nên bây giờ cái ước nguyện cuối cùng của em là gì, chia sẻ cho mọi người.
Ước nguyện của con hiện nay là con có đủ điều kiện để con đến trường con học, và con sau khi ra trường con cố gắng tìm việc làm để con trả nợ giúp cho mẹ con và tạo điều kiện lại cho em con đi học, vì em con nó đã nuôi con ăn học.
Sao em con nuôi con học cái sao, là nó phải nghỉ học con nuôi con nó để hỗ trợ mẹ và em hay sao?
Dạ không, tại vì em con thay vì nó đi làm thêm, nó lấy tiền, nó có thể là nó mua được quần áo của nó hay nó, nhưng mà nó đã không, ngược lại nó phụ giúp tiền nhà cho mẹ con, còn nó bảo con có tiền á chị là được, không có được nhiều, chị để dành đi lại, chị lo cho việc học của mình, bởi vì học cái này á muốn sắp trước đầu mắt. Chứ thầy lúc đó đi chợ bệnh viện nữa thì cứ cầm việc nói chị đi được, còn em thì không mua quần áo thì cứ để con, thì nó phụ mẹ con đúng tiền nhà, cái lại có phụ với con một phần nếu mua thuốc thang cho mẹ.
Còn phương tiện di chuyển thì sao?
Phương tiện di chuyển thì hai mẹ bố mẹ con thì chiếc xe đạp. Dạ hôm nào con đi trực đêm á thì con đón xe bến chị đấy kêu mẹ con theo con đón về.
Bốn người có một cái xe đạp, trong khi đó có những nơi thì bốn người bốn cái xe hơi. thấy cái Việt Nam mình cũng có, Việt Nam bây giờ cũng có những người rất là giàu, giàu lắm, ăn chơi cũng kinh khủng lắm. Thế thì chúng ta thấy được là nếu mà mỗi gia đình, mỗi người họ có được cái lòng thương xót thực sự, thì họ sẽ biết nghĩ đến người khác, biết chia sẻ với những người khác. Và lúc đó là thần khí hướng dẫn họ, chứ không để cho thần trí của thế gian điều khiển họ. Khi mà ta để cho thần trí thế gian điều khiển là ta chỉ biết lo cho mình, biết nghĩ đến bản thân mình mà thôi. Con người sống theo tính tự nhiên thì không đón nhận những gì của thần khí Thiên Chúa, vì cho đó là điên rồ. Họ không thể biết được, bởi vì phải nhờ thần khí mới có thể xét đoán được. Con người sống theo tính tự nhiên thì không đón nhận những gì của thần khí Thiên Chúa, vì cho đó là sự điên rồ. Ơi lo cho mình chứ xong rồi bà còn đi chia sẻ cho người khác, điên rồ. Bà không ở nhà bà chơi, bà còn đi thăm những người nghèo, lo cho mình chứ rồi, điên rồ. Hơi mà nhịn nó, điên rồ, nhịn nó làm tới, điên rồ. Đâu mà đi phục vụ ăn cơm nhà vác cái gì, vác tù và hàng tổng, điên rồ. Hát karaoke không hát thì hát lòng thương xót Chúa, điên rồ. Đi chơi, đi tắm biển không đi, đi xuống vùng sâu vùng xa lặn lội ở đó để mà cho mũi nó cắn, đi thăm những người nghèo, điên rồ. Cho thấy là những người mà để cho thần trí thế gian hướng dẫn thì họ không hiểu biết những việc của những người thần khí hướng dẫn, và họ cho rằng những việc mà do thần khí hướng dẫn là những việc điên rồ. Cho chúng nên chúng ta cũng phải chấp nhận những người mà cầu nguyện lòng thương xót Chúa, những người thực hành lòng thương xót Chúa ngày hôm nay, dưới cái nhìn của những người khác, của những người sống theo tính xác thịt, theo tính tự nhiên, chúng ta là những người điên rồ và những người khờ dại. Thôi cứ chấp nhận đi, điên rồ khờ dại trước mặt thế gian lại là khôn ngoan và sức mạnh trước mặt Thiên Chúa. Còn cái mà thế gian cho là khôn ngoan thì chỉ là sự điên rồ trước mặt Thiên Chúa mà thôi. Anh chị em lựa chọn cái nào? Hả? Lựa chọn cái nào? Cái điên rồ trước mặt Thiên Chúa thôi. Chúng ta là những người điên rồ hết. Nhìn vào giờ này mà ngồi đây mà đọc kinh gì đây, còn đọc kinh mà cầu nguyện cái giờ này, đi kiếm tiền đi chứ. Giờ này mà còn đi dấn thân như con bé này, chỉ lo tốt nghiệp trường y để ra giúp đỡ cho những người nghèo. Thôi, tốt nghiệp y là phải ra làm tiền, làm bác sĩ, rồi thì là cho toa là mình vừa khám vừa bán thuốc luôn. Bác sĩ cho toa rồi bác sĩ ra ngoài kia bác sĩ bán thuốc luôn. Người ấy là nó bệnh uống một liều thì khỏi, thì như vậy thì nó không đến nữa, thì phải nuôi bệnh làm cho nó phải đến 5 lần, mỗi lần tính tiền, biết chưa? Cứ mà cứ sống ngay thẳng liêm chính theo thần khí dẫn là điên rồ. Đấy, chúng ta chấp nhận điên rồ thôi. Chấp nhận điên rồ trước mặt thế gian để là sự khôn ngoan trước Thiên Chúa đấng giàu lòng thương xót. Chúa đổ tràn thần khí của Chúa xuống trên chúng ta để chúng ta được sống theo thần khí, mà phải có ơn của Chúa, sức mạnh của Chúa ta mới vượt qua được. Chứ còn nó nói ba câu điên rồ là mình muốn điên không? Là muốn nổi điên lên rồi, là mình bắt đầu mình xử sự ra kiểu thế gian liền, hung dữ liền, phải không? Ích kỷ liền, lo cho bản thân mình liền. Cho nên ta phải chấp nhận là sống theo thần khí là mình lội ngược dòng, người ta xuôi hết, ào ào người ta lao xuống, mình lội ngược dòng và người ta bảo mình là điên rồ. Đức Giêsu có bị người ta bảo là điên rồ? Có, Đức Giêsu đã rao giảng là có người nhà ra bắt Chúa về vì tưởng rằng Chúa bị tâm thần. Chúa Giêsu cũng có thoát gì đâu. Và trước mặt Hê-rô thì bảo rằng dại dột, chả biết nói gì cả, hỏi chẳng nói câu nào cả. Hê-rô chưa rằng dại dột và khoác cho cái áo gì, áo trắng. Áo trắng là những người tăng tăng man man ấy. Chúa Giêsu cũng lặng lẽ chả nói gì. Thì lúc mà tôi làm vua nó cho đội mũ gì, mậu gai là cái Trời ơi, bạo gai đâm bên đầu tâu vua Do Thái rồi nó xỉ bán cho ra. Điên rồi là khởi dạng, chúng nó lặng lẽ. Lặng lẽ như vậy vì yêu thương con người, vì lòng thương xót của Chúa muốn cứu vớt hết tất cả con người. Cho nên Ngài chấp nhận như vậy. Nên chúng ta ngày hôm nay khi mà đi theo Chúa không có con đường nào khác, thưa anh chị em. Không có con đường nào khác. Và Chúa Giêsu phải dùng quyền lực của Ngài và quát mắng rằng: câm đi, hãy xuất khỏi người này. Quỷ vật người ấy ngã xuống giữa hội đường rồi xuất khỏi anh ta, nhưng không làm hại gì anh. Mọi người rất đỗi kinh ngạc và nói với nhau: lời ấy là thế nào? Ông ấy lấy uy quyền và thế lực mà ra lệnh cho các thần ô uế và chúng phải xuất. Và tiếng đồn về người lan ra khắp nơi trong vùng. Nhưng thấy quyền lực của Thiên Chúa, sức mạnh của Thiên Chúa. Lời ấy là thế nào? Ông ấy lấy uy quyền và thế lực mà ra lệnh cho các thần ô uế và chúng phải xuất. Nếu mình tin vào Chúa, vào sức mạnh của Chúa, thì sức mạnh, quyền năng của Chúa sẽ trục xuất những tà thần, tà khí, tà ma, tà ý ở trong ta, trục xuất nó ra khỏi. Để cho lời của Ngài, lời này là lời gì mà uy quyền thế? Lời Ngài là sức sống của con.
Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước.
Lời Ngài được chất ngất niềm vui,
trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy hơi.
Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời,
lời Ngài hạnh phúc cho đời ai.
Ta tin vào lời của Chúa. Lời ấy có sức mạnh trục xuất ma quỷ, trục xuất tà thần, tà khí, tà ma, tà ý. Cái tà ý là cái mà nó điều khiển mình. Tại vì cái suy nghĩ nó hướng dẫn hành động mình, thấy không? Cho nên là khi mình suy nghĩ sai thì mình làm sai, suy nghĩ đúng thì mình làm đúng. Có khi mình suy nghĩ mông lung, không rõ ràng thì mình cũng hành động cũng không rõ ràng. Cho nên cần phải để cho thần khí soi sáng hướng dẫn mình, thấy rõ cái con đường mình đi, thấy rõ những việc mình phải làm, thấy rõ những gì mình nói một cách rõ ràng, một cách chính xác, một cách công minh. Đó, lúc đó mình mới để cho thấy được rằng thần khí đang hướng dẫn điều khiển mình. Cho nên sống một cách rõ ràng, nói một cách rõ ràng và làm việc cũng một cách rõ ràng, không để cho tà ý, tà khí, tà ma, tà lực nó điều khiển mình. Tà lực, sức mạnh của ma quỷ trong mình. Tà ý, ma quỷ nó lại điều khiển cái ý nghĩ của mình. Rồi tà khí trong mình, cái khí lực thay vì là thần khí thì là tà khí, nó ở trong mình nhiều lắm, thưa chị em. Cho nên mình phải cầu nguyện để xin Chúa tẩy trừ cái đó bằng lời của Ngài và bằng mình máu thánh của Ngài. Xin máu và nước từ trái tim Chúa Giêsu rửa sạch tất cả. Và các thánh nó bị ma quỷ nó cám dỗ, nó phá phách quậy ghê gớm lắm, thưa chị em. Thánh Faustina cũng bị như vậy, ở thánh Vienna cũng bị như vậy, và thánh Pio V dấu thánh mà bị rồi mười mấy năm mà không cho làm lễ công khai, rồi ma quỷ đến nó quậy phá mà. Đến mức độ mà ở trên tòa thánh mà xuống điều tra mà cho rằng ông này 70 tuổi rồi còn đang bị dính líu gì với một cái cô gái hai mấy tuổi. Rồi Ngài bảo tôi 70 tuổi rồi mà nó còn như vậy à? Ma quỷ nó quậy nó phá dữ lắm, thưa anh chị em. Faustina cũng bị nó phá dữ lắm, nó cam dỗ thôi đừng có làm, đừng nói gì, lòng thương xót thì nó để cho yên, kinh khủng lắm. Cho nên chúng ta ngày hôm nay cũng vậy, mình đi hoạt động tông đồ, mình đi loan báo tin mừng, mình đi loan truyền lòng thương xót của Chúa, mình cũng sẽ gặp những sự chống đối của ma quỷ. Vì khi mà chúng ta tin vào Chúa, chúng ta tin vào lòng thương xót của Chúa thì ma quỷ nó thua. Ma quỷ nó chả làm gì được. Ma quỷ nó chỉ muốn cho mình là đừng tin vào lòng Chúa thương xót, không còn hy vọng gì nữa đâu. Thôi ăn chơi đi, không còn hy vọng gì đâu. Thôi mình đừng có chịu đi hy sinh gì, lo cho mẹ đâu, các em làm cái quái gì. Đừng có đi học đại học làm cái gì, đi theo mấy con nhỏ chân dài mà chân ngắn mà cũng được. Rồi rất nhiều cô gái bây giờ đó đi lao vào con đường kiếm tiền một cách là dễ dàng, mà lại là bất chính, làm bồ nhí thôi. Bây giờ con vô ông giám đốc ngân hàng, con làm bồ nhí cho ông giám đốc ngân hàng rồi ông cho tiền, chịu không? Hả? Chịu không? Hả? Rồi ông cho xe hơi, ông cho trả tiền nợ hết cho mẹ, ông lo cho hai đứa thằng anh thằng em đi du học. Sao dạy vậy? Hả? Sao dạy vậy?
Cái nào muốn làm cái mà mình thích mà, chứ cái nào bắt buộc không cái này?
Không, không bắt buộc mà cho mà, đâu bắt buộc gì đâu.
Dạ.
Hả?
Dạ không.
Gì làm bồ nhí thôi, có gì đâu mà khó.
Dạ không.
Người nó cho nhà, một cái nhà ở ngoài Nha Trang, một cái nhà ở Đà Lạt, rồi cho một cái xe hơi, rồi cho mẹ đi Singapore chữa bệnh, rồi cho hai anh em đi du học, được không?
Không.
Có chuyện đó không? Có chứ. Bây giờ rất nhiều cô, rất nhiều cô, và nhất là những cô mà chân dài, những cô mà nổi tiếng bây giờ đó, là toàn là, tôi hỏi anh chị chứ, làm cái người biểu người mẫu với lại biểu diễn thời trang mà làm gì mà sắm được nhà lầu xe hơi, phải không? Làm gì mà có, nếu mà không cái kia đấy. Mà có nhiều cô muốn đi đóng phim là phải ấy với đạo diễn thế nào đó, trả giá với đạo diễn thế nào đó, nó mới cho đóng phim vai chính ấy. Chứ không thì chỉ đóng vai phụ. Thằng kia nó bảo suốt đời con đóng vai phụ chẳng nói được câu nào, mỗi lần đóng được vai nói được tiếng thì thôi. Ở vai gì? Vai lính. Anh em vua đi trước lính đi theo sau, cái nó đâm á á cái chết, nói được mỗi tiếng á. Đóng kịch, đóng phim được mỗi tiếng á, rồi phè rồi mới đi đóng phim mà mãi mới nói được câu chết. Tưởng tưởng nói câu gì lầm lính nó đâm cái á chết hết phim. Chúng ta thấy không, nếu mà không có thần khí hướng dẫn, cô này chống nổi không? Không chống nổi được, không thể nào chống nổi. Tại vì nó quá ngon mà, nó quá lợi mà. Có khi nghĩ rằng thôi mình hy sinh đời mình để nuôi em nuôi mẹ được không? Đó, bây giờ rất là nhiều người lấy lý do đó, phải không? Mà cuối cùng mẹ với em có được cái gì đâu. Tại vì nó lao vào tiền là ma quỷ tà khí tà ý, nó quấn hút tội lỗi, cuối cùng mẹ cũng chẳng được, em cũng chẳng được, mà nó chỉ là thỏa mãn nhất thời, rồi cuối cùng cũng mất hết. Rồi cuối cùng thằng kia nó thấy không xài được, nó cũng vắt chanh, nó bỏ vỏ đi những con khác đẹp hơn, và nó chỉ là con ma nhà họ hứa. Cho nên chúng ta thấy là nếu mà không có thần khí hướng dẫn, nếu mà không có lòng thương xót của Chúa, thì cuộc đời này, thế gian này đầy những tà khí, tà ma, tà ý, nó hướng dẫn, nó điều khiển từ ngoài lẫn bên trong, từ trong lẫn bên ngoài. Ở ngoài, rồi bên trong nhà đạo, rồi bên trong đời sống tu, rồi bên trong đời sống cái cộng đoàn, đời sống gia đình, cũng đầy những tà ma, tà khí, tà ý nó điều khiển, nó hướng dẫn. Cho nên phải khẩn khoản nài xin Chúa dùng quyền năng của Ngài, dùng lời quyền năng của Ngài mà xua trừ những sự dữ, xua trừ ma quỷ. Nó đang điều khiển cái thế giới này, nhân loại này, từng gia đình, từng con người. Lạy Chúa Giêsu, con tin cậy
Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa.
Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào.
Chúng con đặt vào Chúa lòng
tin thác của mỗi chúng con.
Phố và nước đã tuôn trào từ mạch suối yêu thương, và mở ra cho trần thế con đường. Hãy cùng đến với lòng Chúa xót thương, Ngài dìu đưa vào hạnh phúc thiên. Và một lòng tin thác, dẫu phiêu dạt đầy chán trường thế lương, quay về cùng với Thiên Chúa yêu thương, Ngài vỗ về và ôm ấp trong lòng.